chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Xin thân ái kính chào quý vị khán giả thân mến, cầu xin Chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào. Kính thưa quý vị, để có được một hàm răng khỏe đẹp, ngoài việc vệ sinh răng miệng và khám răng đều đặn, chúng ta cần lưu ý đến những thực phẩm có tác dụng làm trắng răng, khử mảng bám tốt. Và hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những loại thực phẩm tốt cho răng. Đầu tiên đó chính là rau cần tây. Rau cần tây là loại rau có lượng tinh dầu thơm cao, nên rau cần tây thường được dùng như là một loại rau gia vị trong các món xào. Rau cần có tác dụng làm sạch răng, tăng cường lưu thông nước bọt, làm sạch các mảng bám ở răng. Tinh dầu có trong cần tây còn có tác dụng loại bỏ vi khuẩn gây hôi miệng và sâu răng. Khi nhai rau cần, cần nhai kỹ để kích thích nước bọt tiết ra, cân bằng lượng axit và kiềm có trong khoang miệng, đồng thời đạt được hiệu quả kháng khuẩn tự nhiên. Thứ hai đó chính là phô mai. Phô mai cứng và được đóng thành từng mảng khối nhỏ, chứa đầy đủ canxi tốt cho răng và nướu của chúng ta. Thêm vào đó, các loại phô mai gần như là không có màu, sẽ không để lại vết ố trên bề mặt răng. Thứ ba đó chính là hành tây. Tuy không có mùi dễ chịu cho lắm, nhưng hành tây lại diệt khuẩn rất hiệu quả. Nhờ các hoạt chất oleum từ hành tây giảm mảng bám trên răng, nên khi ăn hành tây cũng như là khi mà chúng ta vừa đánh răng, làm cho răng của chúng ta sáng bóng. Ngoài ra, thành phần lưu huỳnh có trong hành tây còn là thành phần chất kháng khuẩn rất mạnh. Hành tây có thể tiêu diệt vi khuẩn, trong đó có cả vi khuẩn chuỗi cầu biến hình gây bệnh sâu răng. Thứ tư đó chính là bạc hà. Trong lá bạc hà có chứa rất nhiều tinh dầu menthol, tạo cảm giác mát lạnh, ức chế các phản ứng kích thích đau đớn. Bên cạnh đó, menthol còn làm giảm đau của cơ bắp hoặc là các cơ quan khác một cách tạm thời. Chính vì thế, sau khi ăn cơm, có một loại thức ăn như là thịt cá, tỏi, hành, uống một cốc trà bạc hà không đường hoặc là nhai sống vài lá bạc hà cũng có thể làm giảm bớt sự sinh sôi nảy nở của vi khuẩn trong khoang miệng, giúp hơi thở thơm tho, không có mùi khó chịu. Thứ năm đó chính là mía. Nhai mía sau khi ăn là một trong những cách làm sạch răng rất hữu hiệu, ngăn ngừa tình trạng tích tụ mảng bám cao răng và giúp cho răng sáng sạch hơn rất nhiều. Bã mía sau khi nhai chà sát lên bề mặt răng sẽ giúp trắng sáng răng. Thứ sáu đó chính là trà xanh, giúp chống oxy hóa. Catechin có trong trà xanh có khả năng ngăn ngừa bệnh nha chu. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy rằng catechin có trong trà xanh ức chế sự sinh sôi nảy nở của các vi khuẩn cầu chuỗi biến hình nên bệnh sâu răng, đồng thời cũng có thể khử được mùi hôi miệng. Sau khi ăn đồ ngọt, chúng ta nên uống một cốc trà xanh để răng miệng được sạch sẽ thơm tho tự nhiên, Tuy nhiên, phụ nữ có thai và một số bệnh nhân mãn tính cần hạn chế sử dụng trà xanh. Thứ bảy đó chính là sữa chua. Sữa chua có hàm lượng canxi cao, không chỉ tốt cho sức khỏe, hệ tiêu hóa, mà còn bổ sung canxi giúp cho răng chắc khỏe, men răng sẽ tốt, tránh tình trạng xỉn màu. Vì vậy, chúng ta nên sử dụng sữa chua hàng ngày như là thực phẩm làm trắng răng tự nhiên. Cuối cùng đó chính là dâu tây. Tuy dâu tây có màu đỏ tươi, nhưng axit malic chứa trong dâu tây hoạt động như là một chất làm xe tự nhiên, giúp ngăn ngừa sự xỉn màu trên bề mặt răng. Theo như nghiên cứu đã chỉ ra rằng, dâu tây tươi ngon mọng nước có thể dùng để ăn kèm với xà lách cũng là một món tráng miệng và có bán ở các chợ trong các thời điểm. Vì thế, việc ăn dâu tây hàng ngày thật là tiện lợi và đơn giản. Bên cạnh đó, nó còn giúp cho răng có thể sáng bóng một cách tự nhiên. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được lắng nghe xong những loại thực phẩm rất tốt cho sức khỏe của răng, làm cho răng của chúng ta có thể chắc khỏe, trắng sáng mà chúng ta không cần phải sử dụng một loại thuốc làm trắng nào. Hy vọng qua bài sức khỏe ngày hôm nay sẽ thực sự hữu ích cho tất cả chúng ta. Chúc quý vị luôn vui khỏe.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Bao vinh hiển mãi trọn đời phú tôi rồi. Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin trình bày cùng quý vị thính hữu đề tài Khi chúng ta yếu đuối. Vào năm 1960, lực sĩ Ali Muhammad đã chiếm giải quyền Anh Thế vận hội với huy chương vàng. Nhưng sau đó không bao lâu, ông cho biết đã bị mất huy chương rồi. Nhưng nếu tìm được nó, thì nó sẽ trở thành một giá trị đối với ngành thể thao đáng ghi nhớ. Ali Mohammed cho biết rằng lý do gì đã xảy ra làm mất huy chương. Sau ngày thắng lợi Thế vận hội, võ sĩ trẻ trung này đã mang huy chương đi khắp mọi nơi. Anh ta lấy làm hãnh diện quá đỗi. Ali tin tưởng rằng huy chương này sẽ đem lại cho anh một sự kính trọng xứng đáng từ thế giới của những người da trắng. Đừng quên điều này, trong xã hội lúc bấy giờ, sự kỳ thị màu da còn cao độ hơn ngày hôm nay. Làm sao người da trắng nào có thể nhìn xuống anh ta và quan tâm đến con người hạ cấp như anh ta, dầu là một lực sĩ quyền Anh Thế vận hội? Nhưng vào một đêm, Ali và các thân hữu đến nhà hàng ăn tối tại Louisville, Kentucky. Tiếp viên nhà hàng không chịu phục vụ cho họ, bởi vì không phải họ là những người không trả tiền. Mặc dầu Ali là một lực sĩ nổi tiếng thế giới, hàng triệu người đã ngưỡng mộ, tất cả họ không phục vụ Ali và các thân hữu của anh chỉ vì các tiếp viên thấy họ là những người da màu. Vừa khi Ali ra khỏi nhà hàng, anh ta nhận thấy rằng sự thành công của anh ta không có một ý nghĩa gì cả đối với xã hội của người da trắng. Và trong đêm đó, Ali đã ném huy chương vàng của anh xuống sông Ohio. Đó là một hành động xung kích nảy sinh từ sự nóng giận. Chúng ta không được biết Ali có hối tiếc rằng anh đã vứt bỏ huy chương vàng của anh không. Nhưng tôi biết rằng nhiều người trong chúng ta có những hành động trong khi nóng giận rồi sau đó lại hối tiếc lắm. Cái yếu điểm của quý vị là gì? Đó có phải là một tật xấu, điều chúng ta thường gọi là tội lỗi? Có lẽ tánh xấu hay tội lỗi này nó bám víu và không bao giờ tách rời ra khỏi con người của chúng ta. Chúng ta có lẽ đùa chơi giỡn cợt với tội lỗi của xác thịt, nhưng Đức Chúa Trời rất ghét tội lỗi vì tội lỗi làm hư hỏng con người. Nhưng tất cả trong chúng ta đều có yếu điểm ở trong đời sống của mình, và đó là lý do tại sao Thánh đồ Phaolô đã viết ở trong Thánh Kinh Tân Ước sách Roma như vậy: thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội, và quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bàn làm chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Thưa quý vị, sự yếu đuối là một phần ở trong điều kiện sống của con người chúng ta. Ông Charlie Brown rất là nghèo nàn. Một hôm đến văn phòng bác sĩ Lucy chữa bệnh tâm thần cho ông. Ông trả cho bác sĩ Lucy 5 sen để được bác sĩ này cố vấn cho ông. Charlie hỏi: làm sao tôi có thể sửa đổi những lỗi lầm của tôi? Bác sĩ Lucy đáp rằng: ông biết tại sao ông làm lỗi, bởi vì ông có những yếu điểm của ông. Tất cả yếu điểm đó đã gây nên sự lỗi lầm cho ông. Charlie gán gượng hỏi lại nữa: vậy thì làm thế nào tôi có thể chữa những cái yếu điểm của tôi? Bác sĩ Lucy lớn tiếng nói nhanh rằng: ông cần phải từ bỏ những sự suy nhược đó. vì những nhược điểm đó đã nắm giữ ông lại. Bác sĩ Lucy đã không giúp đỡ gì nhiều cho ông Brown cả. Song lý do ông Brown có phần cảm kích vì ông và nhiều người trong chúng ta đều có những lỗi lầm, những nhược điểm và những thất bại. Có những người trong chúng ta có những giới hạn về sức khỏe. Có người vì bẩm sinh có sức khỏe tốt lành. Tất cả cái đời sống của chúng ta đều được điều chỉnh và cải tiến. Kiến đeo mắt chúng ta cũng phải theo từ cái đô của nó. Bởi tuổi tác của chúng ta, lỗ tai của chúng ta đến giai đoạn phải cần có máy để nghe. Và có những người có những hàm răng tốt, nhưng cũng có những người muốn hàm răng của mình được tốt thì phải cần có nha sĩ dùng những dụng cụ như niềng hàm răng của chúng ta lại. Chúng ta phải phí tổn hàng ngàn mỹ kim cho thuốc men và cho văn phòng bác sĩ mỗi lần đi đến khám. Phải vận động nhọc nhằn và phải chi phí nhiều để duy trì thân thể của chúng ta. Rocky Marciano là một nhà vô địch quyền Anh thế giới. Những ngày đầu tiên, Marciano không thể nào dùng hai tay để kéo quần sọt lên được. Để tăng cường đôi tay được mạnh mẽ, anh ta phải tập đấm vào nước tại hồ tắm của YMCA nhiều ngày và mỗi ngày nhiều giờ. Sức mạnh của đôi tay và bắp thịt đã phát triển để chống lại sự kháng cự của nước và thật có hiệu quả. Nhược điểm của anh ta đã trở nên mạnh mẽ. Anh ta đã về hưu sau 49 lần đấu mà không một lần nào thua cuộc. Nhiều người trong chúng ta biết sự yếu đuối của thân thể chúng ta. Có những người khác trong chúng ta yếu đuối về cái đời sống tập thể xã hội. Quý vị có bao giờ suy nghĩ về điều đó chăng? Để được có con người toàn diện, chúng ta cần phải liên hệ với những người khác. Có những người muốn lẩn trốn, muốn cô lập cuộc đời của mình. Đó là một sự yếu đuối nguy hiểm, vì nó có thể gây nên sự liên lụy cho thể xác, cho nghề nghiệp và cho tình cảm của cá nhân. Học giả Chuck Swindoll kể rằng có một thầy giáo bảo học trò của ông hãy viết xuống những tên của những người nào mà các em không thích trong một thời gian ngắn là 30 giây đồng hồ. Có em chỉ viết được một tên của một người mà em không thích, có em cũng dùng 30 giây đồng hồ đó và viết đến 14 tên của những người mà em không thích. Sự thật trùng hợp của cuộc thí nghiệm rất là kỳ thú, vì hầu hết những ai không thích là chính họ không thích mở rộng cuộc đời của họ. Tôi gọi đó là nhược điểm của đời sống xã hội. Yếu điểm về đạo đức hay là nhược điểm của đặc tánh, đây là một thảm hại và đôi khi có sự yếu đuối đi đến cái mức độ trầm trọng. Nó đòi hỏi sống nhiều hơn là chúng ta có thể tìm biết nó. Yếu đuối đạo đức có thể hủy diệt chúng ta. Yếu đuối thân thể, yếu đuối sống đời sống tập thể và yếu đuối sống đời sống đạo đức. Và có sự yếu đuối trong đời sống tâm linh. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta được làm nên để thông công với Đức Chúa Trời. Có những người sống với cuộc đời không có cảm giác hướng thượng để sinh tồn. Họ sống cho chính họ mà thôi. Họ chỉ sống cho ngày hôm nay. Họ không nhận thức rằng họ được dựng nên cho cái gì xa vời hơn, quan trọng hơn, cao xa hơn là sự tồn tại của thể xác. Họ chỉ nghĩ rằng họ mạnh là được, nhưng họ yếu đuối nhất ở trong tất cả, bởi vì họ không có nguồn năng lực nào cả ngoại trừ cái nguồn năng lực của chính họ. Mà cái nguồn năng lực của chính họ là cái nguồn năng lực của con người, của cá nhân thì rất là hữu hạn. Mỗi người trong chúng ta đều yếu đuối theo cách riêng của chúng ta. Nhưng ở đây chúng ta thấy khi chúng ta còn yếu đuối thì Đức Chúa Trời Ngài bước vào sự yếu đuối của chúng ta trong thân vị của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Thánh đồ Phaolô viết: Tôi xin đáp lại, khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bàn lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Đối với một số người dễ chấp nhận câu chuyện trong sách Sáng Thế Ký của Thánh Kinh Cựu Ước hơn là những câu chuyện của bốn sách Tin Lành, Phúc Âm ở trong Tân Ước. Đức Chúa Trời đã đối xử thế nào với xã hội loài người về sự yếu đuối của họ trong câu chuyện Noe và ông đóng chiếc tàu? Phải Đức Chúa Trời có thể hủy diệt loài người và tạo dựng lại được chăng? Tại sao thì không? Ngài là Đấng tạo hóa mà. Nếu Ngài không hài lòng với chúng ta, tại sao không tẩy sạch đi rồi bắt đầu trở lại? Vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, Adolf Hitler đã ra lệnh các tỉnh thành phải phúc trình các bệnh nhân Đức Quốc với những ai đau từ 5 năm trở lên hoặc những ai không thể làm việc được. Kết quả như thế nào quý vị còn nhớ chăng? Có 250.000 người Đức đã bị giết. Lý do tại sao? Bởi vì họ yếu đuối, họ không làm việc được, hoặc họ đã bị bệnh 5 năm trở lên. Đức Chúa Trời, Ngài có thể làm như vậy đối với chúng ta được chứ? Nhưng Ngài không. Thánh Phaolô đã cân nhắc, đã suy nghĩ thập tự giá mà Chúa Giêsu đã chết. Ông viết: Trong khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết cho kẻ không có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đi vào sự yếu đuối của chúng ta, Đấng cứu thế trở nên như chúng ta, đã Ngài có thể ban cho chúng ta sức mạnh của Ngài. Đó là câu chuyện diệu kỳ mà John Newton gọi đó là ân điển kỳ diệu. Tất cả chúng ta có sự yếu đuối của mình. Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta khi chúng ta còn có sự yếu đuối đó. Nếu chúng ta phó thác sự yếu đuối của chúng ta cho Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm điều lạ lùng trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Có nhiều lý do có thể tại sao Chúa không muốn dùng chúng ta. Nhưng đừng lo, bởi vì như Môi-se, ông có tật cà lắm. David thì không mặc được chiếc áo chiến vừa vặn cho ông. Ông Giang và ông Mát thì Phaolô từ chối. Vợ của Ô-se thì làm mãi dâm. Amos thì chỉ được huấn luyện trim cây vả mà thôi. Salomon thì là quá giàu, còn Abraham thì là quá già, David quá trẻ, Timothy thì bị ung nhọt, còn Phi-e-rơ thì sợ chết, La-sa-rơ thì đã chết, John thì tự duy lý quá cho mình, Naomi thì quá chậm, Phaolô thì giết người, Môi-se cũng vậy, Jonah tránh Chúa, còn Mariam thì nổ hành, Gideon và Thomas thì là có tánh nghi ngờ, Jeremy thì bị dao động tinh thần, Elise thì tánh nóng đốt cháy, Giang Baptist thì lớn mồm, Martha thì lo lắng, Mary thì lười biếng, còn Samson thì tóc dài. Nhưng Đức Chúa Trời không đòi hỏi phản vấn công việc của chúng ta. Ngài không nhận công nhân hai đuổi họ giống như các sếp của cơ sở mình làm việc. Vì Chúa, cái địa vị của Ngài còn cao trọng hơn, còn quá xa cái địa vị người cha xác thịt của chúng ta hay là người sếp của chúng ta. Đức Chúa Trời không tính toán lời lỗ, Ngài cũng không thiên kiến hay thiên vị, không xét đoán, không có ác cảm, không tự phụ, không rỗng tay khi chúng ta than khóc và không mù quáng khi chúng ta có nhu cầu. Chúng ta thử thách nhiều thì sự ban cho của Đức Chúa Trời vô giá. Chúng ta có thể làm được những việc lạ lùng cho những người lạ lùng. Satan nói với chúng ta không có giá trị gì. Satan chỉ nhìn vào quá khứ của chúng ta với những yếu đuối lỗi lầm. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn quá khứ của chúng ta và Ngài thấy thập tự giá của Ngài đã được hoàn tất và tẩy sạch tất cả các hồ sơ của chúng ta. Ngài không đếm những gì chúng ta đã làm. Nếu chúng ta thật sự ăn năn thì tội lỗi của chúng ta không còn ở trong sự ghi nhớ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hãy bước ra khỏi cái giới hạn phàm nhân mà bước vào cái vô hạn thiên nhiên của Đức Chúa Trời. Sự yếu đuối của quý vị là gì? Hãy phó thác sự yếu đuối đó cho Chúa thì Ngài sẽ ban cho chúng ta sự mạnh mẽ như Ngài đã phán. Khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ ban lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Quý vị có bằng lòng phó thác sự yếu đuối của mình? Quý vị có nhìn nhận sự yếu đuối của mình trước mặt Đức Chúa Trời chăng? Hãy phó thác sự yếu đuối của mình cho Ngài thì Ngài sẽ bước vào cuộc đời của quý vị để nâng đỡ sự yếu đuối của quý vị trở nên mạnh mẽ, bởi vì Ngài là Đấng yêu thương, Ngài là Chúa cứu thế toàn năng, vì Ngài sẵn sàng gánh vác sự yếu đuối của chúng ta để ban cho chúng ta ai nấy có sự mạnh mẽ ở trong Ngài. Amen.
Chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ Tiếng Nói Hy Vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.